Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những phát biểu của Đức Giám mục Phan Thiết khai mạc cuộc hội thảo tại Huế về cha Leopold Cadier. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, Niềm tin vào khoa học, Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kêu gọi đừng đốt kinh Koran. Với tựa đề, đừng có ai đốt kinh Koran, báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày thứ ba vừa qua ghi lại nhiều lời kết án đối với một giáo phái tin lành tại Hoa Kỳ, đang có ý định sẽ công khai đốt kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Theo báo Người Quan sát Roma, nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Á Châu, nơi có nhiều người Hồi giáo, đã lên tiếng chống lại ý đồ đốt kinh Koran nói trên. Báo này biết rằng, đã có nhiều tiếng nói mạnh mẽ, nhất là từ Giáo hội Công giáo, chống lại sáng kiến của Giáo hội Tin lành Baptist tại bang Florida, Hoa Kỳ. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh trích dẫn lời của Đức cha Lawrence Sandana, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan. Chúng tôi mạnh mẽ lên án ý đồ và chiến dịch này, bởi vì nó đi ngược lại sự tôn trọng cần phải có đối với các tôn giáo, và đi ngược lại với giáo lý và đức tin của chúng ta. Về phần mình, Đức Giám mục Bandung, Indonesia, gọi đây là một hành động vô trách nhiệm. Được biết, Giáo hội Baptist có tên là The World Outreach Center, Trung tâm Bồ Câu để trợ giúp thế giới, dự trù sẽ công khai đốt một quyển kinh Koran nhân dịp kỷ niệm 9 năm của khủng bố, ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Chiều thứ hai, mùng 6 tháng 9 vừa qua, khoảng 200 người đã biểu tình trước một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Kabul, Afghanistan, với những khẩu hiệu như tiêu diệt Hoa Kỳ và Hồi giáo muôn năm, để chống lại ý đồ nói trên của Giáo hội Baptist. Mặc dù gặp nhiều chống đối, kết án và lo ngại của nhiều người, Giáo hội Baptist nói trên vẫn cương quyết sẽ tiến hành việc đốt kinh Koran. Tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng liên quân tại Afghanistan, nói rằng, ông rất lo ngại về những hệ lụy có thể xảy ra nếu kinh Koran bị đốt. Theo ông, điều này có thể gây nguy hại cho các lực lượng đồn trú tại Afghanistan, cũng như nỗ lực xây dựng hòa bình tại nước này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chống lại việc đốt kinh Koran. Hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, đốt kinh Koran là một hành động bỉ ổi, đi ngược lại với những giá trị của Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tự do tôn giáo và tự do phát biểu là những nguyên tắc nền tảng của xã hội Hoa Kỳ, và một ý đồ như thế tự nó là chống lại Hoa Kỳ. Tin Roma. Theo thống kê của giáo hội, số người công giáo tại Vương quốc Anh hiện có khoảng 5 triệu người, chiếm hơn 8% dân số. Giáo hội công giáo tại Anh hiện có 32 giáo phận được chia thành gần 3.000 giáo xứ, với 59 giám mục, 5.225 linh mục, 6.497 tu sĩ, 160 giáo dân sống đời thánh hiến và 34.669 giảng viên giáo lý. Con số chúng sinh trên toàn quốc là 245 người. Giáo hội Công giáo tại Anh hiện điều khiển gần 3.000 cơ sở giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học, với trên 800.000 sinh viên học sinh. Ngoài ra, giáo hội cũng có 8 bệnh viện, 1 chẩn y viện, 171 viện dưỡng lão, 79 viện mồ côi, 94 trung tâm bảo vệ sự sống, 147 trung tâm huấn luyện hay tái phục hồi xã hội, và nhiều trung tâm khác. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Ngài sẽ gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Holyrood ở Edinburgh, Scotland, chứ không phải tại điện Buckingham ở London. Làm như thế, cả Đức Thánh Cha lẫn Nữ Hoàng Anh muốn tránh những cuộc tiếp tân tốn kém vốn không phù hợp với thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ngoài ra, theo hãng thông tấn SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha và Nữ Hoàng Anh chỉ trao đổi với nhau về Kitô giáo và đức tin.
Tin Castel Gandolfo. Tòa Thánh phản đối việc Iran kết án tử hình một phụ nữ vì phạm tội ngoại tình. Trong một cuộc họp báo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nhắc lại rằng Tòa Thánh chống lại việc xử tử ném đá người phụ nữ tên là Sakine Mohammad Astiani. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh can thiệp bằng đường lối ngoại giao, chứ không bằng văn bản chính thức. Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh luôn quan tâm theo dõi vụ này. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nói, lập trường chống án tử hình của giáo hội là rõ ràng, và việc ném đá là một hình thức xử tử cực kỳ dã man. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, trong quá khứ, Tòa Thánh thường dùng đường lối ngoại giao để yêu cầu các chính phủ hoãn việc xử tử. Chính vì vậy mà trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 9 năm 2010, Đức Thánh Cha đã không chính thức lên tiếng về vụ việc này. Tưởng cũng nên nhắc lại, bà Sakine đã bị kết án tử hình hồi năm 2006 vì tội ngoại tình và đồng lõa trong việc giết chồng. Việc Iran kết án tử hình người phụ nữ đã làm phát sinh một chiến dịch rộng rãi trên khắp thế giới. Việc thi hành bản án đã được hoãn lại. Người con trai của bà Sakine nói rằng chỉ có một cuộc vận động quốc tế mới có thể cứu mẹ mình khỏi bị ném đá. Tin Pristina. Nhà thờ chính tòa mang tên mẹ Teresa Calcutta tại Pristina, Kosovo vừa được khánh thành. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Kosovo, ông Fatmir Seydiu, nhà thờ chính tòa Teresa Calcutta tại trung tâm thành phố Pristina đã được long trọng khánh thành. Đây là một trong những thánh đường lớn nhất trong vùng Ban Căng. Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, Tổng thống Kosovo tuyên bố, nhà thờ chính tòa này nhắc nhớ rằng Kosovo đã từng là một bức tranh mosaic gồm nhiều cộng đồng tôn giáo, văn hóa và chủng tộc đã sống chung hài hòa với nhau trong hàng bao thế kỷ. Được khởi công xây cất từ khi Kosovo tuyên bố độc lập, nhà thờ chính tòa Pristina mang tên mẹ Teresa Calcutta, người được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 2003. Tổng thống Seydiu nói rằng, mẹ Teresa là một minh họa của những gì là tốt đẹp nhất trong tinh thần Albany. Tưởng cũng nên nhắc lại, mẹ Teresa sinh năm 1910 tại Skopje, nay thuộc Macedonia, trong một gia đình Albany. Dân số Kosovo hiện có khoảng gần 2 triệu người. Trong số này, có trên 90% theo Hồi giáo. Chỉ có khoảng 50.000 người Kosovo là tín hữu Công giáo. Những người Kosovo gốc Albany chiếm đa số. Kosovo đã tuyên bố độc lập hồi tháng 2 năm 2008. Hiện nay đã có khoảng 70 quốc gia nhìn nhận Kosovo. Riêng Serbia vẫn luôn xem Kosovo là một tỉnh phía nam của mình và không nhìn nhận nước này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi sám hối hơn là cải tổ cơ cấu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Hildegard. Nhấn mạnh đến cuộc chiến đấu của vị thánh nữ này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để đối phó với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội, sám hối có hiệu quả hơn là những thay đổi cơ cấu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thánh nữ Hildegard, người đã sống tại Đức vào thế kỷ thứ 12, đã từng khẳng định rằng một sự canh tân đích thực của cộng đồng giáo hội không đạt được bằng cách thay đổi cơ cấu, cho bằng một tinh thần sám hối chân thành và một sự hoán cải tích cực. Theo Đức Thánh Cha, thánh nữ Hildegard đã đặc biệt chống lại phong trào những người Cathar tại Đức, là những người đề nghị một cuộc cải tổ giáo hội tận căn, nhất là chống lại các lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha nói, đây là một sứ điệp mà chúng ta đừng bao giờ quên. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một lần nữa, Thánh nữ Hildegard kêu gọi các cộng đoàn tu và giáo sĩ hãy sống phù hợp với ơn gọi của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao các nỗ lực bên vực tự do tôn giáo của Hội đồng Âu Châu. Sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào thăm thư ký và các thành viên của Nghị viện Âu Châu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thính đường Paulo Đệ Lục. Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Phái đoàn Nghị viện Âu Châu đến Roma để kỷ niệm 60 năm công bố Công ước Âu Châu về quyền con người. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha đề cao các nỗ lực của Nghị viện Âu Châu trong việc bên vực tự do tôn giáo. Ngài cũng lên tiếng tố cáo các bạo động và thái độ bất khoan nhượng mà tín đồ các tôn giáo là nạn nhân tại Âu Châu cũng như các nơi khác. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một số vấn đề mà Nghị viện Âu Châu đang quan tâm đến, như các điều kiện sống của những người đang gặp khó khăn hay phải chịu những vi phạm nặng nề đến phẩm giá của họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chú ý đến những người khuyết tật, các trẻ em bị ngược đãi, người di dân. Riêng về số phận của người tị nạn, Ngài nhấn mạnh rằng họ là những người phải đau khổ nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời cũng là nạn nhân của ốc cuồng tín và những hình thức nô lệ mới như nạn buôn người, ma túy hay mại dâm. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nạn nhân của những cuộc xung đột và người dân trong những nền dân chủ còn non yếu. Đức Thánh Cha khẳng định, trong bối cảnh xã hội hiện nay, trong đó các dân tộc và các nền văn hóa giao lưu với nhau, phát huy các quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả di nhượng và bất khả phân rẽ là một nghĩa vụ. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những lần Ngài đã tố cáo chủ nghĩa duy tương đối về các giá trị, quyền và nghĩa vụ. Ngài nhấn mạnh rằng, các giá trị, quyền và nghĩa vụ là nền tảng khách quan của các tổ chức quốc tế như Hội đồng Âu Châu. Những giá trị phổ quát này cũng là điều kiện để có được một cuộc đối thoại phong phú giữa các nền văn hóa khác nhau. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những giá trị, các quyền phổ quát và các nghĩa vụ này lại xuất phát từ chính phẩm giá tự nhiên của con người. Ngài khẳng định, đức tin Kitô không phải là một chướng ngại cho hoạt động của lý trí, mà trái lại kích thích lý trí đi tìm kiếm nền tảng siêu nhiên của phẩm giá con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá bằng cách tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như hôn nhân vốn là sự trao ban độc nhất, vô nhị giữa một người nam và một người nữ. Đức Thánh Cha xem việc tôn trọng các giá trị nhân bản nền tảng này như một điều kiện để đương đầu với những thách đố của lịch sử.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thời sự, nói về những phát biểu của Đức Giám mục Phan Thiết khai mạc cuộc hội thảo tại Huế về cha Leopold Cadiel, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong nửa đầu của thế kỷ 20, lịch sử Việt Nam là một chuỗi dài những biến động, từ biến động chính trị kéo theo những biến động dân sự, dân sinh, dân cư và cả dân tộc nữa. Trong hoàn cảnh đó, ít có ai yên ổn để quan tâm đến văn hóa dân gian thuần túy, và đặc biệt đến vấn đề nhân chủng tôn giáo một cách miệt mài. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, có một người đã âm thầm chọn Việt Nam làm quê hương của mình, đã chăm chú với công việc tỉ mỉ của con ông cái kiến để ghi chép, mô tả cũng như để giới thiệu với thế giới về nhiều lĩnh vực văn hóa của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc dẫu gặp nhiều đau khổ và trắc trở, nhưng luôn hồn nhiên và đáng kinh ngạc với tín ngưỡng gia đình. Con người đáng trân trọng ấy, hôm nay chúng ta nhớ đến cách đặc biệt, dịp lễ giỗ 55 năm, bằng một cuộc hội thảo nhiều tính nhân văn uống nước nhớ nguồn, giàu tính văn hóa, ôn cố tri thân và đậm tính tâm tình, muốn để người đã khuất nổi linh thiêng vào đời của người đương đại. Con người ấy chính là cố cả Léopold Michel Cartier. Cố cả Léopold Cartier trước hết là một nhà truyền giáo. Thời của ngài là tiền bán thế kỷ 20, vốn thích thú với những cuộc mạo hiểm, hoặc bằng chinh phạt đem về cho mẫu quốc những vùng thuộc địa khuếch trương buôn bán, hoặc bằng chinh phục đem về cho Chúa những tâm hồn đón nhận ơn trời. Là linh mục công giáo thuộc hội thừa sai Ba Lê, cố cả Léopold Cartier chỉ có một lý tưởng cao nhất, cũng là ước mơ mạo hiểm một đời, là được đặt chân tới miền đất lạ mà đem cái sáng cái đẹp của phúc âm gieo vải vào tận lòng người, biến họ nên con cái của Cha trên trời. Việt Nam thời ấy được xem như vùng sâu vùng xa, đúng với tên gọi lấy Âu Châu làm trung tâm, vùng Viễn Đông. Giả từ quê hương ở tuổi 22 tràn đầy sinh lực, cố cả Léopold Cartier đến Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp truyền giáo từ Huế đến các vùng phụ cận, trong tư cách là một mục tử nhiệt thành, chăm lo đến đời sống tinh thần cũng như thể chất của mọi tín hữu thuộc quyền. Giáo phận Huế là nơi ngài đã trải ra đời sống truyền giáo và mục vụ, chắc hẳn còn nhiều kỷ niệm với những dấu ấn không quên nơi các giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình như Tam Tòa, Cù Lạc, Gò Khế, Cổ Vu, hay không xa cửa Tùng như Di Loan. Cố cả Léopold Cartier đã sống tại Việt Nam trên nửa thế kỷ, trước hết trong tư cách là nhà truyền giáo không mỏi mệt. Nhưng cố cả còn là một nhà khoa học say mê trong các lĩnh vực ngôn ngữ học, nhân chủng học, thực vật học. Thật vậy, đọc lại tiểu sử đời ngài qua những thời điểm gắn liền với những địa danh và địa bàn dân cư, người ta không biết khi nào ngài làm việc truyền giáo và lúc nào ngài nghiên cứu khoa học. Nơi ngài, người ta cũng chẳng biết đâu là chỗ việc truyền giáo dừng lại và đâu là nơi việc nghiên cứu khoa học khởi đầu. Ngài nhiệt huyết với công cuộc truyền giáo và ngài cũng đầy khả năng trong công trình khoa học. Chắc chắn do say mê truyền giáo, ngài đã đến Việt Nam, và một khi được gửi đến một vùng phong phú chất liệu khoa học, ngài đã vận dụng khéo léo, cân đối, nhuần nhị niềm say mê vốn có kia vào cả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nữa. Có thể nói, nơi cố cả Cartier, truyền giáo đã gợi hứng và cung cấp điều kiện cho khoa học, và tới phiên mình, khoa học lại nâng đỡ và làm phong phú cho truyền giáo. Mượn ngữ vựng của ngành kim khí điện máy, có thể ví truyền giáo là mạch ANC cho khoa học, và khoa học là mạch feedback cho truyền giáo. Rảo qua danh mục 250 bài viết, thuyết trình và tác phẩm của ngài, nhất là tên tuổi của ngài trên tập san Đô Thành Hiếu Cổ, hay tại trường Viễn Đông Pháp ở Hà Nội, người ta không ngớt kinh ngạc vì tài năng khoa học và sự hài hòa giữa hai lĩnh vực khác nhau trong một con người. Cố cả Cartier là nhà truyền giáo say mê nghiên cứu, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu say mê truyền giáo. Cuối cùng, cố cả Léopold Cartier còn là một nhà thực hiện việc hội nhập văn hóa hết mình. Trên mạng lưới thông tin điện tử dịp này, người ta cho phát đi hình ảnh của cố cả, khiến nhiều người ở thế hệ sau như chúng tôi nhìn vào dễ nhận ra một dáng đứng văn hóa lớn, đã đến và hội nhập vào trong văn hóa Việt Nam hết mình, cũng như đã nghiên cứu văn hóa Việt Nam và đem vào đó những yếu tố độc sáng của Kitô giáo. Ngài hội nhập bằng cách mang tên Việt Nam theo cách Việt Nam. Linh mục được gọi là Cố, còn dân xưng cả là hình thức tỉnh lược của tên gọi Katia. Ngài còn hội nhập bằng cách phục sức hoàn toàn giống như các vị bô lão làng quê Việt Nam. Cũng quần trắng áo thâm, cũng râu chòm hiền hậu, cũng thực phẩm địa phương, nhất là nói tiếng Việt chẳng thua kém ai. Có thể nước da vẫn cứ là Tây, nhưng tâm hồn đã Việt Nam trọn vẹn, như ngài bộc bạch lúc bị cầm cố tại Vinh 7 năm từ năm 1945 đến năm 1953. Về ký ức không phải của một người bị Việt Nam hóa, mà là ký ức của một người tự nguyện trở thành Việt Nam. Cách riêng, khi rọi soi nhiều góc cạnh trong lối sống dân gian để mở đường suy tư về tôn giáo, như chủ đề gia đình và tôn giáo ở Việt Nam, hoặc tín ngưỡng là cách hành đạo của người Việt Nam, Cố Cả Katia đã xa gần gieo một nhịp cầu từ văn hóa sang đức tin công giáo, được gọi đơn giản là sự gặp gỡ, điều mà sau này thần học công giáo mệnh danh là hội nhập văn hóa. Phát vẽ lại chân dung Cố Cả theo kỹ thuật ba chiều, truyền giáo, khoa học và văn hóa như trên, không có tham vọng bao trùm, mà chỉ muốn như một chiếc giá ba chân nâng lên chân dung của Cố Cả nhân dịp tưởng nhớ 55 năm ngày tạ thế. Cuộc đời và hoạt động của Cố còn nhiều khía cạnh độc sáng khác mà hôm nay cũng như những ngày kế tiếp, các thuyết trình viên sẽ sẵn lòng trình bày và chắc chắn sẽ dẫn cử tọa đến với những khám phá bất ngờ thú vị. Trong niềm lâng lâng tưởng nhớ một con người đáng kính bằng một cuộc hội thảo đặc biệt tại Tòa Giám mục Huế, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin được cùng với Đức Tổng Stefano chủ nhà hân hạnh tuyên bố khai mạc hội thảo. Chúc quý vị một ngày thật đẹp và thật ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời phát biểu của Đức Giám mục Phan Thiết khai mạc cuộc hội thảo tại Huế về linh mục Leopold Katia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Giáo dục xuống cấp nghĩa là gì? Của tác giả Doan Lê Quang Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Nền giáo dục hiện nay dường như không có hướng đến rõ rệt. Hỏi học sinh rằng đi học để làm gì? Các em đều trả lời, học để mai sau đi làm kiếm tiền. Trong xã hội, thiếu gì người có học mà không làm ra tiền, hoặc người không đi học vẫn hái ra tiền. Nếu học chỉ để kiếm tiền, thì việc học quả là gánh nặng. Đâu rồi mục tiêu cao quý của giáo dục? Một nét xuống cấp khác của giáo dục chính là kết quả đáng buồn của nó. Các môn học chỉ nhằm dạy những điều phục vụ cho ý định nào đó xa lạ với chân thiện mỹ, thì dĩ nhiên khó lòng đào luyện nhân cách con người. Chuyện học trò quay cóp là kết quả của tiến trình dạy và học này. Ngoài ra, hãy nhìn cách đa số học trò cư xử với người lớn và với nhau. Gặp thầy cô, mấy học sinh biết chào hỏi. Đi học trễ, mấy em biết xin phép vào lớp. Điện thoại reng trong lớp và cảnh chạy ra chạy vào bát nháo là chuyện thông thường. Cô giáo xách máy cassette lên lớp, học trò nam len lén giành đường đi trước, chẳng buồn giúp cô. Chuyện đánh nhau, gây gỗ với nhau có còn là chuyện hiếm không? Có em nói với tôi rằng, ở Mỹ còn ghê gớm hơn vì học sinh bắn nhau trong trường. Các em nói sai rồi, không phải học sinh bắn nhau mà kẻ gây hấn là ở ngoài, xâm nhập vào, và chuyện đó cũng hiếm xảy ra. Số học sinh bị bắn ở Mỹ chắc chắn ít hơn số bị đánh và bị đâm chém ở nước ta. Một trường đại học dán nội quy gồm nhiều điểm, trong đó có cấm tuyên truyền đồi trụy phản động và tôn giáo trong nhà trường, rồi ra thông báo cấm nghỉ lễ Giáng sinh, yêu cầu giảng viên có biện pháp với sinh viên nào nghỉ ngày lễ ấy. Một trường đại học mà chưa phân biệt nổi tôn giáo và chuyện đồi trụy, chưa hiểu được thế nào là ngày lễ quốc tế thì dạy cho sinh viên cái gì trong đó. Những chuyện vừa bàn đến hẳn là nghiêm trọng hơn chuyện dạy thêm, học thêm và chuyện đổi sách giáo khoa. Nhưng dường như phán đoán con người đã bị lái theo một hướng nào rất khó hiểu, và như vậy việc đào luyện lương tâm hãy còn là chuyện xa vời. Ngay cả một số giáo viên công giáo cũng chịu ảnh hưởng và chấp nhận chạy theo cái xấu, làm theo những chỉ đạo lệch lạc để có chỗ tiến thân thì quả là điều đáng buồn. Chuẩn bị vào năm học mới, các khẩu hiệu lại được treo lên, các phong trào lại được phát động và chuyện cũ lại tiếp diễn. Năm nay quyết phải sửa sai, sửa mà không được thì chờ ngày sang năm. Mỗi con người còn một chút thay đổi, một chút ý thức thì hy vọng mọi việc sẽ sáng hơn. Khi mục tiêu giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn cầu thì ánh sáng mới lóe lên cuối đường hầm. Còn cứ một mình một cõi thì các vấn đề vẫn còn đó, năm này qua năm khác, rồi năm khác nữa lại giống năm này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương phụ trách.
Chúng ta dùng từ khoa học để dịch chữ science trong ngôn ngữ Tây phương. Nhưng từ này nói gì? Ngay cả đối với người Tây phương đã có vấn đề, huống hồ đối với truyền thống văn hóa Việt Nam. Theo gốc gác Latin, từ science có nghĩa thông thường là biết. Nhưng theo nghĩa khoa học, thì ngày nay từ này chỉ là một thứ biết khoa học, chỉ là một thứ biết của các nhà khoa học, khác hẳn những thứ biết thông thường khác. Chính vì thế mà mọi thứ biết đều cố gắng khoác vào mình hai chữ khoa học để khẳng định giá trị chân lý của mình. Sự kiện những ông lăng băm, những nhà học giả, lạm dụng hai chữ khoa học đủ nói lên vị trí đặc biệt của của khoa học và gián tiếp đặt một vấn đề cơ bản. Ngoài cái biết khoa học, có gì đáng gọi là biết không? Nhưng thế nào là biết khoa học? Và tại sao chỉ có biết một cách khoa học mới đáng gọi là biết? Cái biết của khoa học hiểu một cách nghiêm túc là cái biết dựa trên thực nghiệm, được diễn tả bằng ngôn ngữ toán học. Cái biết ấy không ăn nhầm gì với cái biết của mắt thấy tai nghe. Nếu chỉ cần mở mắt lắng tai đã là làm khoa học, thì trâu bò gà vịt cũng thành nhà khoa học. Súc vật nhiều khi nghe tinh hơn, thấy rõ hơn người nhiều. Cái biết ấy cũng không hoàn toàn là của lý trí. Nếu chỉ cần lý trí, thì khoa học đã có mọi nơi, mọi thời rồi, bởi vì mọi nơi, mọi thời đều có những con người thông minh xuất chúng. Cụ thể, cái biết khoa học là cái biết trong phòng thí nghiệm, trong đài thiên văn. Nó đòi hỏi người làm khoa học phải quan sát, cân đo, đếm, giải thích. Tóm lại, phải áp dụng một phương pháp nào đó. Phương pháp này lại hàm ẩn một tư duy, một suy nghĩ, một quan điểm nào đó về thực tại con người, về thiên nhiên. Cái biết ấy, mỗi khi đạt được, cho phép người làm khoa học biết trước diễn tiến của một số hiện tượng một cách chắc chắn. Khi không cần chắc chắn, người làm khoa học đo tính một cách chắc chắn sự thiếu chắc chắn của họ. Cụ thể, chẳng hạn khi một vệ tinh nhân tạo bay về trái đất, người ta không những đoán trước nó sẽ hạ cánh ở điểm nào, giờ nào. Người ta tính trước một cách chính xác, ngay cả độ lầm của tính. Nhưng có những sự việc mà khoa học không thể biết trước được, cho nên không bao giờ hoàn toàn thành đối tượng của khoa học. Các nhà sư học biết nhiều về quá khứ của nhân loại, nhưng không hề biết trước được tương lai. Trong lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế cũng thế. Kinh tế học, xã hội học, nhân chủng học, chính trị học có thể là những cái học rất nghiêm túc, vận dụng những phương pháp khoa học, nhưng sẽ không bao giờ đáng gọi là khoa học. Vì đối tượng của những khoa ấy không bao giờ nằm gọn trong nhãn giới khoa học. Thực tế những nhà chuyên môn về các khoa ấy không đạt được cái biết trước của khoa học thực nghiệm. Lý do cơ bản là tất cả những khoa ấy có liên hệ với con người, với ý nghĩa của đời người, kể cả đời người của người làm khoa học. Mà động tới đời người, thì bên cạnh khoa học còn có con người. Chúng ta thử tưởng tượng một điều chưa từng xảy ra. Các nhà kinh tế học trên toàn thế giới, sau khi phân tách toàn bộ kinh tế toàn cầu, tiên báo rằng, trong một tương lai nhất định, đồng đô la sẽ xuống giá bao nhiêu phần trăm. Nhưng liệu điều ấy có thể xảy ra một cách chắc chắn như các nhà thiên văn học tiên báo về nhật thực không? Chắc chắn là không. Các định chế kinh tế và tài chính quốc gia, quốc tế, các nhóm đầu tư sẽ ra tay can thiệp để thay đổi hay lợi dụng tình hình, và vì thế lời tiên báo sẽ không được thực hiện. Tương lai con người không thể biết trước được, và giả có biết trước, thì người ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể biết trước được thái độ của con người. Như thế, các khoa học xã hội rất ít khoa học. Đó là chưa bàn tới sự kiện những khoa ấy thường sặc mùi ý thức hệ, mang nhiều ẩn ý có tính siêu hình. Nói chi đến những câu hỏi thiết thân ở bên ngoài tầm tay của khoa học. Con người từ đâu đến? Con người sẽ đi về đâu? Chết là gì? Tan biến hay di tản đi một nơi khác? Đó là những câu hỏi oái oăm, những câu hỏi tuyệt đối. Muốn giải đáp những câu hỏi tuyệt đối thì phải có những hiểu biết tuyệt đối. Đâu cũng thế, thời nào cũng vậy. Cách quan niệm khác nhau, trình độ kiến thức khác nhau, nhưng cũng từng ấy vấn đề nan giải. Triết gia Immanuel Kant đã từng than thở. Loài người phải giải đáp những câu hỏi không thể giải đáp. Phải giải đáp, nhưng lại không thể giải đáp. Không thể giải đáp, nhưng không thể không giải đáp. Có gì vô thuẫn và oái oăm hơn? Có người lại nói, trước biển cả có tuyệt đối, con người không có thuyền, không có buồm. Nói cách khác, khỏi tốn công giả tràng với những câu hỏi tuyệt đối, và dành thì giờ, phương tiện, để biết đến nơi đến chốn những gì ta có thể biết. Đó là thái độ của chủ nghĩa duy thực nghiệm của Auguste Comte vào thế kỷ thứ 19. Đây cũng chính là lập trường của Karl Marx. Theo ông tổ chủ thuyết Marxist, nhân loại chỉ nên đặt những vấn đề mà nhân loại có thể giải quyết. Câu nói này của Karl Marx có lý trong lĩnh vực khoa học. Người làm khoa học chỉ đặt những vấn đề mà khoa học có thể giải quyết được mà thôi. Nhưng bên cạnh lĩnh vực khoa học kỹ thuật, bên ngoài hay bên trên nếp sống xã hội, kinh tế, chính trị vẫn còn những vấn đề nan giải, những câu hỏi oái oăm, những câu hỏi da diết của kiếp người. Không phải vì mình không muốn nói tới cái chết, mà rồi cái chết không đến. Tại sao con tôi chết? Tại nó bị xe cán. Cảnh sát hay bác sĩ chỉ có thể trả lời như thế cho bà mẹ bất hạnh. Nhưng trả lời như vậy là chẳng thấu hiểu nỗi lòng của bà mẹ, nhất là chẳng hiểu tại sao người mẹ lại thốt lên hai tiếng tại sao. Câu chuyện siêu hình không dành riêng cho triết gia. Đó là chuyện thường ngày của con người, và chắc chắn khoa học sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại câu giải đáp cho những câu hỏi siêu hình nhưng thiết thân với kiếp người ấy. Chính vì thế mà con người cần có niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của Công đồng Tridentino. Vào thời Công đồng Tridentino, một số người đã chỉ trích mấy điểm liên hệ đến bí tích thánh thể và hy tế, cũng như mấy nghi thức trong việc cử hành thánh thể. Công đồng đã bàn họp và làm sáng tỏ giáo lý chính truyền của giáo hội, đồng thời cố ý trả lời cho các chỉ trích trên. Chúng ta đã nói về điều này hôm thứ Hai vừa qua. Hôm nay, chúng ta đề cập đến vấn đề rước lễ theo như giáo lý của Công đồng Tridentino. Giáo lý về việc rước lễ được trình bày trong sắc lệnh về phép thánh thể ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1551 và trong sắc lệnh ban hành ngày 16 tháng 7 năm 1559. Trong sắc lệnh ngày 11 tháng 10 năm 1551, Công đồng Tridentino đã bàn chung về thánh thể và đặc biệt là về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, về lý do Chúa Giêsu lập phép thánh thể, về sự trỗi vượt của thánh thể trên các bí tích khác, về việc biến thể, việc tôn thờ và sùng kính thánh thể, việc giữ mình thánh Chúa và kiệu mình thánh cho kẻ liệt, việc dọn mình để rước lễ cho xứng đáng và việc sử dụng thánh thể. Trong sắc lệnh này, chúng ta chỉ thấy Công đồng nói trực tiếp về việc rước lễ trong chương thứ 7 đề cập về việc phải dọn mình xứng đáng để rước lễ, và nơi chương thứ 6 nói về việc đem mình thánh cho bệnh nhân, và nơi chương thứ 8 bàn về việc giáo dân phải rước lễ từ tay linh mục. Công đồng không bàn gì thêm về liên hệ giữa việc rước lễ và việc tham dự vào hy tế. Lúc đó, công đồng chỉ trả lời cho những người cho rằng thánh lễ mà chỉ có mình linh mục rước lễ thì không đúng ý nghĩa của hy tế và không đúng như ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể. Công đồng đã trả lời rằng thánh lễ dù chỉ có một mình linh mục rước lễ vẫn có ý nghĩa, vẫn là đúng, vì Ngài là chủ sự của cộng đoàn dân lễ. Nếu cộng đoàn rước lễ, thì đó là điều đáng ao ước, nhưng không phải vì không có giáo dân rước lễ mà thánh lễ không còn ý nghĩa. Khi tìm hiểu sắc lệnh này về thánh thể và việc rước lễ, một số nhà thần học công giáo ngày nay và một số nhà phụng vụ đã cho rằng trong giáo lý của công đồng Tridentino đã có một khoảng trống liên hệ đến việc rước lễ. Họ cho rằng tuy công đồng xác tín về tầm quan trọng của việc rước lễ, nhưng công đồng đã không có một chỉ dẫn rõ rệt hoặc một nghiên cứu sâu sắc cho thấy việc rước lễ đi liền với việc dâng hy tế. Họ cho rằng câu nói của công đồng chỉ mong ước optare tua quidem là lời khuyên và nhắn nhủ quá nhẹ nhàng và không có sức mạnh để cho giáo dân ý thức về việc rước lễ khi họ đi lễ. Và như thế, không cứu vãn được cảnh bàn tiệc của Chúa vắng bóng khách dự tiệc. Những người này còn cho rằng, sở dĩ công đồng có thái độ này là vì công đồng đã không cho thấy sự liên hệ cần thiết giữa việc dâng hy tế và việc rước lễ. Cái nhìn của một số người như vừa trình bày trên đây đã chỉ tìm hiểu ý hướng của công đồng Tridentino dưới khía cạnh duy nhất là việc rước lễ, mà không nhìn vấn đề trong toàn bộ giáo lý của công đồng về thánh thể. Để hiểu vấn đề rước lễ và ý hướng của công đồng về vấn đề rước lễ, người ta cần đọc trọn cả sắc lệnh ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1551. Qua việc đọc sắc lệnh này, người ta nhận ra chủ đích của công đồng khi bàn tới bí tích thánh thể là cho thấy giáo lý tông truyền của giáo hội và giúp các tín hữu phân biệt giáo lý chính thực với những điều sai lầm. Giáo lý chân thực này được nhận ra trong niềm tin của giáo hội trong việc sử dụng thánh thể và tôn thờ thánh thể. Mỗi khi diễn giải giáo lý thánh thể, công đồng Tridentino đã nhiều lần nhắc lại huấn lệnh của Chúa truyền cho các tín hữu phải ăn và uống mình và máu Ngài, như các trưng dẫn các lời phúc âm về việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong các phúc âm nhất lãm và nơi thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Công đồng đã nói rõ ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể là Ngài muốn người ta lãnh nhận bí tích này như là quan thiêng liêng của các linh hồn. Phúc âm cho thánh Matthew chương 26 câu 26. Nhờ đó mà họ được nuôi dưỡng và được bổ sức, được sống bằng chính sự sống của Đấng đã nói: ai ăn ta, kẻ đó sẽ sống vì ta. Tiếp theo, khi bàn về tính cách trỗi vượt của bí tích thánh thể trên các bí tích khác, công đồng đã nói: ở đây tín hữu đón tiếp chính Đấng là tác giả của mọi sự thánh thiện. Với những nhận định trên đây, khi bàn về việc rước lễ, công đồng Tridentino đã đề cập tới khía cạnh tu đức và thực hành, tức là nói tới việc chuẩn bị xứng đáng để đón nhận chính Đấng là vua trời đất. Ngoài ra, khi công đồng bàn về các vấn đề như việc Chúa Kitô hiện diện đích thực trong phép thánh thể, việc biến thể, ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, thì công đồng đã trả lời cho các vấn nạn của những người tin lành thời đó và củng cố đức tin của người tín hữu. Tất cả những điều công đồng đã đề cập đến nay là nền tảng cho việc rước lễ. vì nếu không tin nhận Chúa Kitô ở trong bí tích thánh thể, thì việc rước lễ không còn là ăn uống mình và máu thánh Chúa Kitô. Do đó, ý hướng của công đồng Tridentino về việc rước lễ phải được hiểu trong toàn thể bối cảnh trên đây. Chúng ta phải ghi nhận là công đồng có ý muốn khuyến khích các tín hữu rước lễ và nâng rước lễ mỗi khi đi tham dự thánh lễ. Nhưng công đồng đã vì hoàn cảnh phải đề cập đến nhiều vấn nạn khác đang gây hoang mang nơi các tín hữu, để họ có niềm tin tưởng vào giáo hội trong các vấn đề này, nên đã không nêu bật đúng mức ý nghĩa của việc rước lễ. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp trong bài tới vào thứ hai, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày con đã từ con đường, rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi, đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai tin được yên an. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài, nay con đi về vui hát tiếng tin vâng ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì muốn chuẩn bị trước cho chồng một chỗ chôn cất tươm tất, chu đáo khi ông qua đời, nên phu nhân tổng thống De Gaulle của nước Pháp đã tìm gặp người chuyên lo các dịch vụ mai táng để nói với ông ta yêu cầu của mình. Vì nghĩ rằng đây là chỗ an nghỉ của một vị nguyên thủ quốc gia, nên người đàn ông này đã đưa phu nhân tổng thống đến tham quan những vị trí rất đẹp, rất tốt để bà chọn lựa. Những vùng đất này là những nơi đất ở trên cao, yên tĩnh, bao quanh là một vùng thung lũng xinh đẹp, cây cối xanh tươi hùng vĩ. Ông rất vui khi giới thiệu cùng phu nhân chỗ an nghỉ tuyệt vời cho vị tổng thống và cho rằng vị trí này rất xứng đáng với người có cương vị lãnh đạo cao nhất của một đất nước. Ông cho biết miếng đất màu mỡ xinh đẹp đó trị giá khoảng 200.000 franc. Nghe xong, vị phu nhân kinh hoảng vì giá tiền quá đắt của mảnh đất. Và cho dù người đàn ông có thuyết phục rằng tổng thống là người xứng đáng có một nơi an nghỉ tốt đẹp như thế, thì phu nhân tổng thống vẫn chối từ lời đề nghị của ông. Bà đã nói với người đàn ông đó rằng, nhưng ông à, tôi thiết nghĩ chồng của tôi chỉ muốn nằm ở đó 3 ngày thôi. Quý vị và các bạn thân mến, lo cho người thân hay lo cho chính mình được mồ yên, mã đẹp luôn là ước muốn của nhiều người. Trong lịch sử nhân loại, đã có biết bao lăng tẩm của các ông hoàng, bà chúa được xây dựng một cách hoành tráng, công phu. Các kim tự tháp ở Ai Cập ngày nay vẫn là những ngôi mộ hấp dẫn mọi người bởi sự vĩ đại và huyền bí của nó. Và trong thời hiện đại, tại một số quốc gia vẫn có những lăng tẩm được xây dựng một cách quy mô và hàng năm số tiền bảo trì tu dưỡng những lăng tẩm đó đã chiếm một khoản đáng kể trong ngân sách của quốc gia. Tại các nước tiên tiến và phát triển, người ta đã quy hoạch nghĩa trang theo một trật tự nhất định. Các ngôi mộ đều được xây dựng theo một mẫu thiết kế giống nhau. Vì thế, người ta cũng không thể làm cho mộ của người thân của mình to hơn, hoành tráng hơn được. Tuy nhiên, tại một số nước khác, cụ thể như ở Việt Nam, việc xây dựng phần mộ còn rất tùy tiện, chưa được quy hoạch, và đó là điều kiện tốt cho cái não trạng xây dựng mồ yên mã đẹp cho người thân của chúng ta có cơ hội tồn tại và phát triển. Trong kinh Phước Thập Tám Mối có ghi rõ một mối phước mà chúng ta nên thực hiện, đó là chôn xác kẻ chết. Như vậy, việc lo cho kẻ chết có một nơi chôn cất tươm tất, đó là điều rất đáng làm và nên làm. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là chúng ta không nên nghĩ rằng đó là nơi an nghỉ cuối cùng của một con người để rồi tập trung tiền của một cách phung phí vào việc xây dựng các ngôi mộ. Lời của phu nhân Tổng thống De Gaulle quả là chí lý khi cho rằng chồng của bà ta chỉ muốn nằm trong ngôi mộ này chỉ 3 ngày mà thôi. Kinh Thánh đã gọi thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng sự chết đã làm ngôi đền ấy vỡ nát và ngôi mộ chỉ là cái nhà tạm, chứa đựng cái thân xác mau hư nát đó. Ngôi mộ là nơi thân xác chúng ta yên nghỉ sau bao vất vả lo toan của cuộc sống, nhưng đó không phải là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn mà chúng ta phải thức dậy để đón nhận nguồn ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời công chính. Như vậy, bằng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của mình, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc mai sau. Tuy nhiên, việc chúng ta có được hưởng niềm hạnh phúc của cuộc sống đó hay không lại tùy thuộc vào việc khi sống chúng ta có tín thác đủ vào Chúa, có để Ngài toàn quyền sử dụng con người chúng ta sao cho đúng với thánh ý của Ngài hay không. Không biết lo xa, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận buồn gần. Quy luật sống này cũng đúng với việc chuẩn bị hạnh phúc cho cuộc sống tại nước trời. Nếu còn sống, chúng ta biết chủ động, lập công, tích đức, biết làm cho cuộc sống của mình trở thành hoa trái cho sự bình an, hạnh phúc của người khác. Biết trở thành khí cụ dễ thương trong tay Chúa, để Ngài dùng ta mà vẽ lên những đường nét để chân dung Ngài càng ngày càng được tỏa sáng giữa cõi trần này. Thì đó là một thái độ sống tốt mà chúng ta cần phải có, để có một đảm bảo vững chắc cho việc được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống mai sau. Khi xuôi tay nhắm mắt lìa đời, con người đã trở nên thụ động. Họ không thể làm gì được nữa để cải thiện tình trạng thân xác mà mình đang gánh chịu. Tất cả chỉ biết nhờ vào lòng thương xót của Chúa và sự yêu mến, tưởng nhớ của những người còn sống mà thôi. Vì thế thiết nghĩ, để tỏ lòng yêu mến người thân đã qua đời, không cách nào tốt hơn việc chúng ta hãy sống tử tế, hy sinh, hãm mình, tạo công đức để cầu nguyện cho họ được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, ngôi mộ cũng chỉ là ngôi nhà tạm khi thân xác của chúng con ngừng hoạt động mà thôi. Và thân xác mau hư nát ấy sẽ được sống lại nhờ cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô. cuộc sống của chúng con sẽ thay đổi. Chúng con sẽ có sự sống thật, được vui hưởng bình an và hoan lạc cùng với Thiên Chúa, hay chịu hình phạt đời đời. Điều đó phụ thuộc vào thái độ sống của chúng con đối với Chúa và tha nhân ở nơi trần thế này. Amen.
Rồi đến một ngày xa mái nhà yên lành, rồi đến một ngày xa hân tình mong manh. Từng giờ qua đi luyến lưu chi không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống đêm ngày xa từ đêm dài. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa. Suối nguồn mến thương
chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.